Mùa mưa ở Đắk Miêu. Ngay khi vừa lên xe từ Buôn Mê Thuột về Đắk Miêu, tôi đã lơ mơ ngủ. Lơ mơ như mình đã đi qua một chặng đường lãng đãng như mây. Và khi mở mắt ra thì xe đang chạy qua cầu Serapok. Sông Serapok được coi là biên giới tự nhiên giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Mùa này dòng chảy rất dữ. Từ trên cầu nhìn xuống vẫn thấy những đoạn nước xoáy màu đỏ. Đoạn đường từ cầu Serapok về đến Đắk Miêu nhà cửa thưa thớt, chập chùng như mọi con đường tỉnh lộ cao nguyên mà tôi đã từng đi qua. Hai bên đường có những khu rừng cao su lá nhỏ và mỏng, cành khẳng khiu vươn cao, không giống những khu rừng cao su thân to, lá to tôi thấy dọc đường từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Hỏi Lâm Anh nói, đây là giống cao su mới. Đắk Miêu đang là mùa mưa, trời mát như trời Đà Lạt. Tôi ở lại Đắk Miêu mấy ngày, không thấy mưa dầm. Ngày nào cũng có mưa, nhưng chỉ chừng vài tiếng đồng hồ rồi tạnh. Mưa tạnh, bánh xe và dài ở đây bám đầy một thứ bùn đất đỏ, nhão nhét. Còn có thể nhận diện đất đỏ ở đây qua những chiếc áo trắng học trò đi học về, mờ mờ một lớp bụi đỏ. Thị trấn Đắk Miêu bé tẹo, khu buôn bán chính chỉ trải dài từ khách sạn Hoàng Điệp đến chợ Đắk Miêu chưa đầy một cây số. Nhiều nhất là các cửa hàng bán điện thoại di động và tiệm tạp hóa. Buổi tối, tôi đi bộ dọc con đường này kiếm đồ ăn tối. Ngoài một quán phở bò và miếng gà ven đường là có vẻ có khách. Vài quán còn lại chỉ thấy chủ quán ngồi đuổi ruồi. Có thêm vài quán chè, tủ bán bánh bao, gà nướng, hột vịt lộn, nhưng hết thảy đều vắng teo. Các cửa hàng bán điện thoại di động, các tiệm tạp hóa cũng vắng teo. Cả một đoạn đường không hề có một bóng điện đường. Thứ ánh sáng duy nhất có được ở đây là từ các cửa hiệu ở mặt tiền, nhưng mới 7 giờ tối đã có cửa hiệu lục đục kéo cửa. Đường phố vắng teo, chỉ hơi náo động đôi chút khi có xe đường dài chạy qua hoặc xe kéo, hoặc là xe chở hàng giống xe công cộng nhưng lại có hai tay lái giống xe máy. Khi chạy qua là kéo theo tiếng máy nổ phành phạch in tai. Gần khách sạn tôi ở, có một cô người Bắc bán bắp nướng vỉa hè ngon ngọt, thơm lừng. Nên trong những ngày ở Đắk Miêu, khẩu phần bữa tối của tôi luôn luôn có bắp nướng. Mặc dù nhiều người ở đây cho rằng Đắk Miêu là vùng đất tiềm năng nhất ở tỉnh Đắk Nông, nhưng theo những gì tôi cảm nhận trong mấy ngày ở đây, cuộc sống có vẻ như đang dừng lại. Hồi sao mới biết? Mùa chân Đắk Miêu tiêu xài hoành tráng là vào vụ cà phê lúc cuối năm. Cuối năm, thu hoạch cà phê, mua xe máy, tivi, tủ lạnh, điện thoại di động là chuyện nhỏ. Quán xá cuối năm cũng sẽ đông vui, tấp nập hơn nhiều. Từ khách sạn tôi ở nhìn ra, có một hồ nước xanh lơ, chân địa phương gọi là Hồ Tây, một cái tên rất gợi nhớ Hà Nội. Khi biết tôi sắp lên đây, một chị tình cờ quen đã giới thiệu buổi tối ra Hồ Tây đi chơi, đông vui lắm. Sau này tôi mới nghĩ ra, chắc chị cũng chỉ nghe người ta nói rồi nói lại, chứ chị chưa hề ra chỗ hồ chơi vào buổi tối. Buổi tối, tôi đi bộ ngang qua chỗ khu vực hồ, thấy tôi ôm, chỉ toàn xe máy dựng ven hồ và các cặp tình nhân, vai kề vai, nhìn ra mặt hồ. Thấy ngộ ngộ, rồi tự nhiên liên tưởng tới Hồ Tây Hà Nội, cũng các cặp tình nhân với kiểu ngồi trên xe máy giống nhau. Hình như ở khắp mọi nơi, mọi người đều yêu nhau theo một kiểu giống nhau. Tôi cầm lòng về khách sạn, lên Skype, chat với em. Nói chuyện phù vơ nhiều lúc, chẳng biết nói chuyện gì, nhưng cũng làm tôi ấm lòng khi xa em. 30 tháng 8, 2008. Đồng Hới, những ghi chép vụn. Một, Đồng Hới ít xe ôm. Ngay từ buổi tối đầu tiên đặt chân đến Đồng Hới, tôi đã nhận ra điều này. Xe thả tôi ở trạm Văn Phòng, xe khách Hoàng Long lúc hơn 7 giờ tối. Trời vừa tạnh mưa, đường phố vắng tanh, không một bóng xe ôm taxi, chỉ thỉnh thoảng vài chiếc xe máy chạy ngang qua. Tôi phải kéo vali đi bộ hơn cây số trên đường phố ướt sũng mới gặp được anh kia đứng trước khách sạn chào mời. Anh ơi, vào đây nghỉ đi anh. Thế tôi lắc đầu, anh hỏi tiếp, anh cần đi xe ôm không? Ơn trời, đây chính là một anh xe ôm chính hiệu, kiêm nghề coi khách sạn. Trên đường đi, anh hỏi tôi, ngày mai anh cứ đi đâu để tôi ghé đón anh? Tôi lắc đầu vì nghĩ, xe ôm ở đâu mà không có. Đúng là xe ôm ở đâu cũng có nhiều, trừ Đồng Hới. 2. Đồng Hới hình như ít xài Internet. Khách sạn tôi ở không có Wi-Fi, không có dịch vụ Internet cho khách. Dù khách sạn được coi là khách sạn hơi hơi lớn ở đây. Nói đến tên thì trên Đồng Hới, ai cũng biết. Khách sạn Nhật Lệ, Cosvesco. Có lẽ nó chỉ lớn hồi mới xây lên thôi, chứ đến thời điểm này thì bình thường, thậm chí tầm thường. 2 đêm đầu, tôi nằm buồn tên ở khách sạn. Đêm thứ 3 mới lò dò xuống Lê Tân hỏi thăm điểm dịch vụ Internet gần nhất. Cô chỉ lòng vòng là tôi phải đi dọc đường Washington xuống chợ Đồng Hới, rẽ qua đường Mẹ Suốt, rồi đến ngã tư đường Thanh Niên. Tôi phải đi gần hết đường Thanh Niên mới tìm ra được một điểm Internet công cộng với mặt tiền chừng 2 mét, bé tẹo, không bảng hiệu, với chừng vài khách tin đang chơi game. Có thể còn những điểm Internet ở khu vực khác, tôi chưa biết, nhưng đây là điểm duy nhất tôi tìm được trong khu vực bán kính chừng 1 km quanh khách sạn. Cũng có vài quán cà phê Wi-Fi, nhưng nghĩ đến chuyện vác máy tính đi bộ đến chỗ cà phê để online, tôi hơi ngán. 3. Đồng Hới ít quán ăn đêm nhưng nhiều hoa tươi. Dân Đồng Hới ngủ sớm, chỉ chừng 9 giờ tối là ra đường đã không thấy ai. Mấy ngày tôi ở lại Đồng Hới, trời mưa dầm nên càng không thấy ai. Tôi đi tìm chỗ ăn ở mấy quán ăn gần chợ Đồng Hới, mới hơn 7 giờ mà đã không còn gì để ăn. Trước chợ chỉ có vài cái mẹt bán hột vịt lộn. 9 giờ tối tôi đi ngang qua, cũng chỉ mấy cái mẹt hột vịt lộn ngồi đó. Có một bà chừng ngoài 50, co ro trong áo mưa, trời mưa bay lất phất, chào mời, ăn hột vịt lộn đi chú, còn mấy trứng, bán rẻ, để về cho rồi, lạnh quá. Thấy tôi lắc đầu, bà mời tiếp, ủa, hột vịt lộn, ngon thế ri, răng mà không ăn hè. Một điều lạ, trước chợ Đồng Hới có rất nhiều hàng bán hoa tươi. Buổi tối đi ngang qua đây, mặt tiền, chợ, chỉ toàn hoa tươi. Ngay cả lúc 9 giờ tối, không còn hàng quán gì, hoa tươi vẫn đầy. Chỉ có người bán mà không thấy người mua. Dân Đồng Hới thích hoa tươi hơn ẩm thực, có phải? 4. Khách sạn Nhật Lệ, Cosesco, nhân viên trên ăn với khách và cô gái tóc vàng. Khách sạn có phục vụ ăn sáng, buffet, những hôm đông khách. Khách vắng một chút thì phục vụ theo món. Sáng thứ năm, mới chừng 8 giờ, tôi xuống ăn sáng. Cả phòng ăn rơm rã các nhân viên phục vụ nhà hàng. Nhân viên phục vụ buồn, bảo vệ, đang ngồi để đặt ăn sáng, uống cà phê và cười đùa. Khi thấy tôi, có một cô thẳng thốt. Ủa, còn một khách à? Cô chỉ thẳng thốt một chút xíu thôi, rồi lại tiếp tục cười, ăn tiếp. Một cô khác hỏi tôi chọn bún bò hay bánh mì ốp la. Tô bún bò cô mang ra chỉ có lỏng bỏng nước với chừng 2 lát thịt mỏng dính. Tôi trả tô bún lại, cô thay bằng bánh mì ốp la với bánh mì nguội ngắt. Nhìn sang bàn mấy cô, thấy hoành tráng, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, cà phê sữa, trà liếp tâm đầy đủ. Tôi không biết đây có phải là chủ trương của giám đốc khách sạn hay không, nhưng quả thật, bữa ăn sáng đã để lại cho tôi ấn tượng khó phai về khách sạn và những nhân viên khách sạn. dù các cô quả là xinh, rất xinh. Mấy ngày ở đây, tôi luôn nhìn thấy một cô gái da trắng cao lớn, mũi thẳng, tóc vàng sáng trong trang phục nhân viên khách sạn. Tôi không biết cô là người nước nào hay phụ huynh của cô là người nước nào, nhưng hình ảnh nổi bật của cô làm tôi có chút ngậm ngùi. Cô có vẻ ít nói nhất trong các nhân viên khách sạn. Còn điều này, không biết có nên nói không? Hồ bơi ở khách sạn đẹp lãng mạn một cách cổ điển, nước đục ngầu và màu xanh rêu. 5. Bến đò Mẹ Suốt. Chừng 5 năm trước đây, khi ra Đồng Hới, tôi có tìm đến bến đò Mẹ Suốt vì bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu trong sách giáo khoa của tôi thời trung học. Bến đò Mẹ Suốt hồi đó bên cạnh một cái chợ cá, ghe thuyền lên xuống tấp nập, dơ dái và thành rình. Tấm bia tưởng niệm Mẹ Suốt bằng xi măng loang lổ theo thời gian, chẳng ai coi ngó. Tôi có qua Bảo Ninh, quê Mẹ Suốt, một vùng cát trắng mênh mông, không cây cối gì mọc được, nhà cửa cũng lụp xụp, tiêu điều, đi bộ từ nhà này sang nhà khác, chân bước cứ lún sâu trong cát mịn nặng trĩu. Thường nhất là những ngôi mộ không được xây cất đàng hoàng, chỉ được đắp chồng lên bằng những viên gạch sơ sài để ngăn cát không bị gió thổi bay đi, làm cho mất dấu. Ở bến đò Mẹ Suốt bây giờ, sừng sững tượng đài Mẹ Suốt uy nghi. Tượng đài Mẹ Suốt được đặt trang trọng trong khuôn viên lát gạch khang trang ngay bên bờ sông Nhật Lệ, có bùn cỏ, có hoa và mây trời. Chợ thì vẫn còn đó, nhưng tinh tươm hơn trước nhiều. Bờ sông đã được quy hoạch lại, cũng bãi cỏ, cũng hoa, những cây hoa vàng li ti. Có cả ghế đá ngồi nhìn ra dòng sông Nhật Lệ xanh lơ. Nhìn qua bên kia sông, làng Bảo Ninh trông trù phú hơn, nhiều cây xanh và nhà xây ngói đỏ. Tôi tiếc là không có dịp qua thăm lại làng Bảo Ninh lần này. Đã 5 năm trôi qua rồi, tôi vẫn còn nhớ như in những ngôi mộ đắp bằng cát và chèn gạch. Cuộc sống ở đây rõ ràng là đang tốt dần lên. Tôi tin những ngôi mộ kia cũng đã được xây lại tử tế, để những người nằm xuống nơi đây được ngủ tròn giấc bình an. 12 tháng 9, 2008. A Lưới. Hôm khởi hành lên A Lưới, mới chừng hơn 3 giờ sáng, anh Mạnh đã điện thoại dựng đầu tôi dậy. Đêm trước là một đêm tôi nằm trong phòng khách sạn ở Huế, mắt cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà vì không ngủ được. Cho nên tôi leo lên nóc xe anh Mạnh trong một tâm trạng rất lừ khừ. Chặng đường từ Huế lên A Lưới theo quốc lộ 14 về phía Tây chỉ khoảng 70 km, băng qua chừng 2 cái đèo và mấy con dốc ngắn. Nhưng đường quá hẹp và quanh co, lại thêm vài đoạn nhão nhét vì núi sạt lở làm tôi mệt đến mức tưởng mình sẽ nằm bẹp. Nhưng cái mệt này cũng không ngăn được tôi tranh thủ nhìn qua cửa kính xe hơi. Những dáng cây mùa đông trơ trọi rất đẹp ven đường và dòng suối máu dưới xa vẫn âm ừ cuộn chảy. Máy ảnh vừa sửa xong, tôi tiếc hùi hụi vì xe anh Mạnh đã không dừng lại để tôi bấm vài tấm hình dáng cây mùa đông ven đường. Thị trấn A Lưới hiền lành, với dáng vẻ bề ngoài khá khang trang và sạch hơn tôi hình dung. Trung tâm thị trấn nằm dọc ở hai bên đường Trường Sơn. Đây đó là vài tòa nhà to có chớp nhọn, làm tôi liên tưởng đến mái nhà rông Tây Nguyên. Bề thứ nhất phải kể đến tòa nhà Ủy ban Nhân dân thị trấn A Lưới, phố xá Bình Yên. Khi trời mùa này mát mẻ, ban đêm xe sắt lạnh đủ để vắt ngang qua người tấm chăn mỏng. Dân cư sống ở đây chỉ khoảng chừng 30% là người Kinh, còn lại là người dân tộc, chủ yếu là người Tà Ôi, người Pa Cô, người Cà Tu. Người dân tộc ở đây đa phần rất dễ nhận ra vì làn da nâu sậm, môi dày, lông mày rậm và ánh mắt rừng, có đôi chút hoang dã và ngơ ngác. Hầu hết người dân tộc đều nói tiếng Kinh, nhưng vẫn dùng song song tiếng nói dân tộc mình, nghe xíu xa như tiếng ngoại quốc và chẳng hiểu mô tê chi hết. Nếu khác dân tộc, chính họ cũng không hiểu được tiếng nói của nhau. Người dân tộc A Lưới sống và sinh hoạt gần giống người Kinh, cũng chơi bời đàn đúm theo kiểu của người Kinh. Đi ngoài đường nghe tiếng dân tộc nhiều hơn tiếng Kinh. Thanh niên A Lưới có thể vừa hát xong một bài hát của Ưng Hoàng Phúc đã quay sang xíu xa tiếng dân tộc với nhau. Vô quán, cà phê, quán ăn cũng nghe bằng bên cạnh xíu xa tiếng dân tộc. Đặc biệt, có nhiều người phục sức, chán vẻ y như người Kinh. Họ và tên như người Kinh, Hồ Văn A, Hồ Thị B, nhưng thật ra lại là người dân tộc. Đi ngoài đường, thỉnh thoảng vẫn gặp vài người dân tộc lững thững đi bộ mang gùi, đi sau là mấy con dê, một hình ảnh gợi nhớ nhiều điều vừa quen thuộc vừa mơ hồ xa xưa. Lên A Lưới, tự nhiên tôi nhớ câu hát hồi còn nhỏ vẫn hay nghêu ngao, người con gái Ba Cô con cháu Bác Hồ. Ở A Lưới, hàng quán ít, buổi tối chừng 8 giờ ra đường là đã vắng teo không còn gì để ăn. Đồ ăn ở A Lưới ngon và rẻ, một dĩa cơm, tô bún giò hay phở bò thơm lừng có giá chung là 10.000. Thậm chí tô cháo bò tôi ăn ở một quán nhậu bình dân, bỏ đầy thịt bò mà chỉ có 7.000. Nghe nói ngoài chợ A Lưới giá cả còn rẻ hơn nữa, đặc biệt là trái cây. Một buồng chuối to vật vã chỉ chừng 10-12.000. Chợ A Lưới thường họp sớm từ 3 giờ sáng. Mặt trời lên là chợ bắt đầu tan. Tôi ở A Lưới ngắn ngày quá, lại không biết vì cái khỉ gió gì mà bị mất ngủ liên tục nên chẳng thể nào dậy sớm lội chợ A Lưới một lần cho biết. Lên A Lưới, ít nhất là được nói chuyện với người dân tộc. Ở họ, điều có thể dễ nhận ra nhất là sự chân thành và hồn nhiên. Nhất là phụ nữ, cứ chân thành và hồn nhiên như thế. Họ bộc bạch mình một cách rất vô tư, không chút điệu đà. Khi tôi hỏi sơ một vài người Ba Cô về trang phục truyền thống của họ, tôi học thêm được một từ mới, quần hai lá. Ngày xưa, đàn ông Ba Cô chỉ biết quấn khố, bây giờ thì khác rồi. Họ mang vải đến chợ mai, đặt mai quần sọt đàng hoàng, nhưng vẫn gắn thêm hai mảnh vải trước sau mô phỏng chiếc khố ngày xưa, và gọi đó là quần hai lá. Phụ nữ Ba Cô vẫn vậy, áo cánh, quấn vái phía dưới. Tuy nhiên, trang phục dân tộc truyền thống này bây giờ chỉ còn xuất hiện trong những dịp lễ lạc quan trọng của người dân tộc mà thôi. Bình thường, người ta ăn mặc không khác gì người Kinh. Khi tôi ngỏ ý muốn đi xem một vài ngôi nhà sàn, Hoàng chở tôi đến làng Việt Tiến ở khu du lịch Thác Anor. Đây là một ngôi làng được quy hoạch làm khu du lịch. Có người dân tộc sống ở đây, nhưng làng chỉ lèo tèo chừng 20 ngôi nhà sàn. Hầu hết đã được bê tông hóa, không chút xíu nào dáng vẻ của rừng xanh, của đại ngàn. Có nhà, người ta chất củi dự trữ đầy dưới chân nhà sàn. Lại có nhà nuôi gà, heo, bò dưới chân nhà sàn. Vài quán cà phê nhạc sập sình, cả quán karaoke nhạc Ngọc Sơn. Nhưng bảng hiệu lại ghi bằng tiếng Kinh. Hoàng có chở tôi vô một ngôi làng khác, làng dân tộc thực sự, nhưng lại không tìm ra một ngôi nhà sàn nào, chỉ toàn những ngôi nhà vôi lợp tôn nhỏ tạm bợ giống nhau và nghe nói được tài trợ bởi chương trình phi chính phủ nào đó. Vậy cho nên, dự định tìm và chụp ảnh một ngôi nhà sàn thực sự của tôi đã không thành. Nhưng bù lại, tôi chụp được vài tấm hình về một loài hoa rất lạ chỉ có ở A Lưới. Tên là hoa ta vai. Cây ta vai không cao lắm, thân mảnh, lá to tròn với những bông hoa màu vàng đẹp một cách dân dã mà mê hoặc. Nghe kể rằng, hoa ta vai chỉ kiêu hãnh khi còn ở trên cây, chỉ cần ngắt lìa khỏi cành chưa đầy 5 phút, hoa đã héo rũ. Tôi nghĩ đến loài hoa kỳ lạ này, nghĩ đến những điều gắn liền với đời sống mình mà thiếu nó, biết đâu mình cũng chẳng tồn tại, chẳng còn là mình. Buổi tối cuối cùng, tôi ở A Lưới, chị Thủy, một người mới quen, mời tôi và vài người nữa ở công ty về nhà chị nhậu. Chị Thủy, chừng ngoài 40, chồng mất cách đây 6 năm, một mình nuôi 4 đứa con ăn học và xây được căn nhà to hoành tráng ở ngay mặt đường. Và dù chỉ mới ngoài 40, còn rất trẻ và chuyên, chị đã có cháu ngoại chừng 3 tuổi. Ngay đầu ngày đó, chị sang ngang khi mới tròn 16. Cuộc nhậu vui tưng bừng kéo dài đến tận nửa đêm. Cao trào nhất là khi chị Thủy ngồi gõ chén và hát "Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chất lưỡi đầu môi". Mắt long lanh, giọng đầy cảm xúc. Tôi chưa bao giờ thích bài hát này, nhưng nghe chị hát tự nhiên cũng thấy nao lòng. Lúc tôi về tới khách sạn, chỉ còn một mình anh nhân viên lễ tân đang đi ra đi vô chờ tôi về. Ở khách sạn này, chắc không có ai đi chơi khuya như tôi. Tôi lại có một đêm trằn trọc trong phòng khách sạn mà nhớ em, nhớ đến cồn cào, rồi nhớ đến câu chị Thủy hát, "Này tình yêu chót lưỡi đầu môi". Tình yêu trong tôi chẳng bao giờ là chót lưỡi đầu môi. Tình yêu trong em chắc cũng vậy. 24 tháng 10, 2008. Sông Cầu và người bạn đạo hồi. Ngày tôi đi sông Cầu, cả vùng miền Trung đang có nguy cơ gặp phải bão số 9. Buổi sáng, tôi dậy sớm đi bộ với chú Quang dọc đường biển Thanh Bình. Đã thấy một chiếc tàu sắt nhỏ chở cát bị chìm. Gió thổi mạnh, nước biển dâng cao và sóng vỗ âm âm, dấu hiệu của ngày biển động. Tôi điện thoại hỏi Vietnam Airlines, nghe trả lời chuyến bay vẫn cất cánh bình thường. Vậy là ra sân bay mà trong lòng có nỗi gì nghe xao xát lắm. Ngồi trên máy bay sáng hôm đó, nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một vùng nắng vàng và mây trắng, rồi những đám mây mềm xốp như tơ. Khó có thể tưởng tượng là dưới đám mây bình yên kia là biển động, là mưa to và sóng gào, là bão. Trên chuyến xe đò từ Quy Nhơn về sông Cầu, tôi lơ mơ ngủ, không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp trên đường, những đụn cát trắng nối dài, biển xanh và vách núi. Đường khá tốt, nên chỉ chừng một tiếng đồng hồ sau là tôi đã đặt chân xuống sông Cầu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về sông Cầu là một thị trấn nhỏ như muôn ngàn thị trấn khác, tĩnh lặng và hiền lành. Buổi chiều đầu tiên ở sông Cầu, tôi tha thẩn đi bộ lòng vòng và gặp Vịnh Xuân Đài. Là cả một vùng xanh lơ mênh mông, Vịnh Xuân Đài nằm ngay bên đường quốc lộ chạy ngang qua sông Cầu. Hoang sơ, thô mộc, nhưng đẹp lạ kỳ. Tiếc là cái máy ảnh của tôi dở ẹt, nên chẳng thể chụp được cái hình nào đẹp đẹp hơn ở Vịnh Xuân Đài. Những ngày ở sông Cầu, tôi đi làm từ sáng đến tối. Một trong những người rất thú vị tôi gặp ở sông Cầu là Z. Z là đồng nghiệp của tôi, tên khai sinh là Mohamed Azut, một người Việt gốc Mã Lai. Z quê ở Châu Đốc, lấy vợ người sông Cầu và lập nghiệp luôn ở đây. Z cao to, đẹp trai, nhìn mặt rất hiền, không có gì đặc biệt ngoài lông mày rậm và khuôn mặt bầu, mũi cao, nhàn nhác nét Ấn Độ. Z có thể nói thông thạo tiếng Campuchia vì ở gần biên giới Campuchia, nhưng tiếng Mã Lai thì chỉ biết vài từ. Z kể, ngày xưa ông nội Z từ Mã Lai qua đây, truyền đạo Hồi và ở lại lập nghiệp luôn ở Châu Đốc. Mấy ngày tôi ở sông Cầu, tối nào Z cũng cùng vài đồng nghiệp nữa rủ tôi đi chơi, đi nhậu, linh tinh, rất nhiệt tình. Nhờ Z, lần đầu tiên tôi được thưởng thức món lạch huyết nướng, một đặc sản của sông Cầu, ngọt và thơm lừng. Nhờ Z, tôi được biết đôi điều về những người theo đạo Hồi. Trong đời một người theo đạo Hồi, mơ ước lớn nhất là được một lần về thăm thánh địa ở Jerusalem. Người đạo Hồi đi lễ vào trưa ngày thứ sáu hàng tuần. và không bao giờ ăn thịt heo vì heo là con vật bẩn thỉu. Lúc đầu đi nhậu với Z, tôi toàn thấy gọi các món cá và đồ biển, sao thì mới hiểu. Vợ Z lấy chồng cũng theo đạo Hồi luôn. Và từ ngày lấy chồng, không hề động đến một miếng thịt heo nào nữa. Ở sông Cầu, chỉ có một nhà khách duy nhất là nhà khách Thắng Lợi. Ngoài ra không có khách sạn, nhà khách nào khác. Nhà khách Thắng Lợi chừng hơn 10 phòng, có vẻ mới xây, được quản lý theo kiểu gia đình. Hơn 9 giờ tối là đóng cửa, khách đi về trễ là gọi khản hơi. Người sông Cầu hình như thích ăn sáng bằng mấy món khô. Có mấy quán cơm gà buổi sáng, đông khách nườm nượp, chừng 7 giờ rưỡi là hết sạch. Gà và các món đồ biển ngon, cà phê cũng ngon tuyệt và rẻ. Người sông Cầu chân tình và hiền lành, đặc biệt khi nói nhanh, giọng nói cứ ríu lại, líu lo như chim. Ít ai hiểu được tiếng chim hót, và tôi, khi đến sông Cầu, tôi cũng vậy. Mấy ngày sông Cầu dường như quá ngắn đối với tôi. Tôi vẫn muốn ở lại sông Cầu thêm vài ngày nữa, nhưng lịch của tôi kín rồi, đành chịu thôi. Ngày tôi rời sông Cầu, Z chở tôi ra tận bến xe. Chờ đến khi tôi lên xe, làm tôi thật cảm kích. Z làm tôi nhớ hình ảnh xưa của mình. Mỗi lần về thăm nhà ra Huế, lại luôn có V đưa tôi ra tận bến xe, mua vé cho tôi, rồi ngồi chơi với tôi, và chờ đến khi xe chạy rồi mới về. Bây giờ thì không còn nữa. Tôi lên xe mà chưa kịp nói được câu nào cảm kích với Z. Tính tôi là vậy, luôn thấy bối rối khi muốn nói lời cảm ơn với một ai đó, dù trong lòng mình thật sự cảm kích. Thôi thì, bằng những dòng này, tôi cảm ơn Z, cảm ơn những người bạn mới quen của tôi ở sông Cầu. 13 tháng 11, 2008. Hà Nội, mùa nắng vàng như mật. Ngay trước khi lên máy bay ra Hà Nội, tôi đã điện thoại cho Quế Nhung. Nhung bảo, trường ngoài này không rét lắm đâu. Bọn học sinh đi học, còn có đứa không mặc áo len. Nghe lời Nhung, tôi mang theo quần áo, theo kiểu lạnh sơ sơ ra Hà Nội, mà quên mất Nhung là người Hà Nội, trong khi tôi là dân Quảng Nam. Ngày đầu tiên, lạnh sơ sơ, qua một ngày, cái lạnh sơ sơ đó lạnh hơn một ít, mỗi ngày một ít. Để đến ngày cuối cùng trước khi về, co ro trong chiếc áo lạnh của Nhân, tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh rất sâu. Mà lúc ngồi sau xe Nhân đi lòng vòng trong tiết cuối thu Hà Nội, thấy vui vui khi nghe Nhân càm ràm ra Hà Nội mùa này, mà cứ toàn mang theo áo ngắn tay. Dấu Hà Nội làm tôi rét run khi sáng sớm, hay vào lúc nửa đêm thì cũng không làm tôi bớt thấy mùa thu Hà Nội đẹp. Ít nhất là màu nắng. Nắng mùa thu ở Hà Nội ươm màu như tơ, sáng vàng như mật, đẹp không ngôn từ nào tả xiết. Sáng sớm, tôi đi vòng quanh Hồ Gươm, thấy mặt nước hồ, những cánh hoa lộc vừng, những nhành liễu rủ, hết thảy đều bừng lên một màu nắng. Cả những cánh hoa bươm bướm nhiều màu ở các bồn hoa bên bờ hồ cũng bừng lên trong nắng. Tôi đã đi qua khá nhiều thành phố, cũng đã nhiều lúc lòng rộn lên vì một màu nắng ở đâu đó, thì cũng không có nơi nào có màu nắng mật ong như ở nơi đây. Tôi gọi là nắng mật ong, theo cảm nhận của riêng mình, không thể tìm ra từ nào khác hơn để gọi màu nắng ở đây. Đi dạo giữa phố phường Hà Nội những ngày này, chỉ muốn đắm chìm trong màu nắng ấy, cứ ước ao mình là chút mực ngọt sánh vàng thuộc về màu nắng ấy. Hà Nội cho tôi những khoảnh khắc rất yên bình. Đó là khi Nhân chở tôi vòng quanh khu phố cổ trong cái lạnh se sắt cuối mùa thu Hà Nội, đi lơ ngơ tìm một góc phố quen, một hàng cây quen. Đó là khi tôi ngồi hàng giờ với Dương Bình Nguyên, với Đinh Hương, với Hồ Huy Sơn ở một quán cà phê có cửa kính nhìn xuống phố phường Hà Nội, nhấp từng ngụm cà phê nóng, khi nói chuyện linh tinh và ngắm nắng vàng. Đó là ở một góc quán vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Học, các bọn ngồi uống vodka Hà Nội và gặm chân gà nướng, tiếu táo đến tận nửa đêm. Đó là khi vợ chồng Lương, Hương trách móc nhẹ nhàng, sao anh không thu xếp ăn với tụi em một bữa cơm, là hứa đi nhuộm tóc với Quế Nhung mà không sao đi được. Là món quà trao vợ của Sơn trước lúc tôi ra sân bay. Thế bây giờ về đây, tôi thấy mình nợ Hà Nội nhiều lắm. Khi ra về, mới nhớ là mình chưa kịp làm một điều gì, chưa kịp nói một lời gì để tri ân. Tôi vốn là đứa ham chơi, nên lần nào ra Hà Nội cũng giống lần nào, vội vàng và lỗi hẹn, thành một cái tật khó chữa. Tôi lòng thành lắm đấy, nhưng không sao chữa được. Chuyến đi này, tôi chỉ ở lại Hà Nội có 2 ngày rưỡi. Có thể sau này, tôi sẽ còn nhiều nữa những chuyến đi ra Hà Nội hay đến một nơi khác. Vào lúc cuối thu hay giữa đông, sẽ gặp người bạn này mà không gặp được người bạn kia. Sẽ có thay đổi này hay khúc ngoặt kia không thể tránh khỏi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên được những giây phút, những khoảnh khắc thật đẹp và chân thành mình có với Hà Nội. Bởi Hà Nội là một phần đời sống của tôi mất rồi. 30 tháng 11, 2008.